tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị hôm nay qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ tư về gia đình David và Bathsheba. Tuy gia đình này có nhiều điều không đẹp, nhưng chúng ta cần học biết tất cả những gì thánh sử ghi lại để thấy rõ nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi, cũng như thấy lòng nhân từ và ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người có tội đã thật lòng ăn năn. Nhắc tới vua David, điều chúng ta không thể quên là vì ham mê sắc dục, ông đã ngã vào tội ngoại tình. Sau đó, vì tìm cách che đậy tội ngoại tình, ông phạm thêm tội giết người. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến lòng ăn năn của David. David vốn là người tốt và đạo đức, muốn làm điều thiện, điều phải để được đẹp lòng Chúa. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng và thiếu cảnh giác, ông đã ngã vào tội tà dâm và dẫn đến tội giết người, là hai tội được nhắc đến trong bản 10 giới răn mà Chúa ban cho con dân Ngài. Có lẽ tiên tri Na-than biết tấm lòng của vua David, nên thay vì lên án ông, nói thẳng rằng vua đã phạm tội ngoại tình và tội giết người. Tiên tri Na-than kể cho David nghe câu chuyện về một người giàu nhưng ức hiếp, đối xử tàn tệ với một người thật nghèo. Có lẽ mục đích của tiên tri Na-than là để khơi dậy lòng nhân từ công chính của David. Và sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Khi nghe câu chuyện về cách cư xử bất công và tàn ác của người nhà giàu, David liền nổi giận với người đó và nói thẳng với tiên tri Na-than: "Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều này quả đáng chết. Hắn phải bồi thường 4 lần giá chiên con vì đã làm điều này và vì không có lòng thương xót." Trích Samuel nhì chương 12 câu 5 và 6. Vua David nhìn thấy tội của người khác mà không thấy tội của chính ông. Vì không thắng nổi cám dỗ trong giây phút bất cẩn, David cũng đã làm những điều bất công và tàn ác giống như người nhà giàu kia. Đáp lại phản ứng của David, tiên tri Na-than nói: "Bệ hạ chính là người đó." Sau đó, vị tiên tri đại diện Chúa kể ra tất cả những tội David đã phạm mà nghĩ rằng không ai biết. Chi tiết này nhắc chúng ta rằng mọi điều tội lỗi xấu xa chúng ta đã nói hay làm, dù khéo che đậy đến đâu và dù người chung quanh không biết, Đức Chúa Trời biết rõ tất cả. Và một ngày kia, chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những việc làm bất chính đó. Không những thế, chúng ta còn phải nhận lấy sự sửa phạt của Chúa, tức là nhận lấy hậu quả của những điều sai quấy chúng ta phạm. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công bình. Ngài không thể làm ngơ trước tội lỗi. Vì thế, người có tội phải gánh lấy hậu quả của việc mình làm. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người xem thường đức công chính thánh khiết của Chúa. Ông viết, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Trích thư Galati chương 6 câu 7 và 8 theo bản Hiệu Đính. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri. Ngài thấy rõ và biết rõ mọi điều, cả những việc kín nhiệm hơn hết. Nhưng Chúa cũng là đấng thánh khiết công bình. Ngài không kể người có tội là vô tội. Nếu người có tội không ăn năn và từ bỏ, sẽ phải nhận lấy hình phạt của Chúa. Nói về hậu quả của tội lỗi, sau khi tuyên bố vua David đã phạm tội trước mặt Chúa, tiên tri Nathan nhân danh Chúa kể chi tiết về những đặc ân và ơn phước Chúa ban cho David. Nhưng ông đã xem thường ơn Chúa và làm điều không đẹp lòng Ngài. Cũng qua tiên tri Nathan, Chúa tuyên bố những hậu quả kinh khiếp và đau đớn mà David và con cháu của ông sẽ phải nhận lấy. Những điều này ghi trong sách Samuel thứ 2 chương 12 như sau. Tiên tri Nathan nói, vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ Uri, người Hê-tít, làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi. Đức Giê-hô-va phán, này, từ trong chính nhà của ngươi, ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt vợ ngươi trước mắt ngươi, trao cho người lân cận ngươi. Nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi đã làm điều đó cách thầm kín. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt toàn thể Israel giữa thanh thiên bạch nhật. Trích Samuel nhì chương 12, câu 10 đến câu 12. Những hậu quả đau đớn mà David và con cháu ông phải nhận lấy là gươm sẽ chẳng hề thôi hủy hoại nhà ông. Chúa sẽ khiến từ nhà David nổi lên những tai họa giáng trên ông, vân vân. Chi tiết này dạy chúng ta một chân lý quan trọng về đức công chính của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cố ý phạm tội và sau đó ăn năn, xưng nhận tội, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như, vì gian dối, chúng ta bị mất lòng tin cậy của người chung quanh. Vì tham lam trộm cắp, chúng ta bị tù tội. Vì sống đời trụy lạc, ham mê rượu chè, thuốc lá, chúng ta bị chứng nan y, không chữa được, vân vân. Đó là những hậu quả đương nhiên do tội lỗi gây ra. Cách ngôn ta có câu, gieo gió, gặt bão. Lời Chúa thì dạy, ai gieo giống gì, sẽ gặt lại giống ấy. Thưa quý vị, điều này cho thấy tội lỗi rất nghiêm trọng. Nó để lại hậu quả đau đớn và kinh khiếp suốt cả cuộc đời. Lắm khi để lại hậu quả đau thương trên con cháu của chúng ta nữa. Vì hậu quả của tội lỗi kinh khiếp như vậy, chúng ta không nên xem thường hay đùa giỡn với tội, nhưng cần cẩn thận, luôn luôn vâng theo lời Chúa dạy và nhờ Chúa tránh xa khỏi cám dỗ và tội lỗi. Nói về lòng nhân từ và ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy sau khi tiên tri Nathan kể ra những điều sai phạm David làm, ông nhận tội và nói, ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Có lẽ chúng ta đọc hay nghe lời nhận tội của David như là một việc bình thường. Một người phạm tội và tội đó bị phơi bày ra ánh sáng thì phải xưng nhận, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ rằng, người phạm tội trong trường hợp này là một ông vua đang ngồi trên ngai, nắm quyền sinh sát trong tay. Việc David làm không ai biết, mà sao vị tiên tri này biết rõ mọi chi tiết, lại còn dám lên án ông một cách thẳng thắn và rõ ràng như vậy. Nếu là người kiêu ngạo, lúc đó vua David có thể phủ nhận, chối tội, nổi giận lên và ra lệnh bỏ tù hay xử tử tiên tri của Đức Chúa Trời. Nếu David phản ứng như vậy, cũng không ai dám nói gì, không ai dám binh vực tiên tri Nathan. Vì vua là người nắm quyền tất cả. Vua có quyền tuyệt đối trên mọi việc và mọi người. Không ai dám nói hay làm điều gì trái ý vua. Nhìn lại lời xưng nhận tội của David, chúng ta phải nhận rằng ông là người khiêm nhường, có lòng mềm mại và bén nhạy, dù trước đó có lẽ ông nghĩ rằng việc mình làm là hợp pháp, hợp lý và cũng không ai biết. Khi nghe những lời tiên tri Nathan nói, David không giải thích, phân trần, cũng không nói một lời nào để biện hộ hay thanh minh việc ông làm. David cũng không nổi giận khi tiên tri Nathan tuyên bố bệ hạ là người đó. Trái lại, David yên lặng lắng nghe và khiêm nhường tiếp nhận lời quở trách của Chúa qua vị tiên tri. Có lẽ khi tiên tri Nathan dứt lời, David đã cúi đầu trong hổ thẹn và thành thật thưa: ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Ngay lúc đó David nhận biết rằng ông không chỉ phạm tội với Bát-sê-ba và tướng Uri, nhưng là phạm tội với Đức Chúa Trời cao cả, thánh khiết, là đấng ông tôn thờ, cũng là đấng đã sức dầu cho ông, đã chọn và giao thác cho ông trách nhiệm lãnh đạo con dân Ngài. Điều đáng quý nơi David là ông không nhận tội một cách giả tạo hay qua loa cho vừa lòng vị tiên tri, nhưng ông thật sự nhìn thấy lỗi lầm của mình và thật lòng ăn năn. Chúng ta tin rằng chính Chúa đã chỉ cho tiên tri Nathan thấy lòng ăn năn chân thành của vua David, nên Nathan nói ngay: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ không chết đâu. Đúng ra theo luật của Môi-se, tội tà dâm đáng bị ném đá và tội giết người cũng đáng bị xử tử. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng ăn năn chân thật của David, nên Ngài đã tha thứ cho ông. Ngày nay, Chúa cũng ban cho những ai đặt trọn đức tin nơi Chúa và xưng nhận tội với Ngài lời hứa quý báu như sau. Sứ đồ Giăng viết: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn trong chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 60, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài Dự bị hôn nhân. Ước mong các bạn đã theo dõi chương trình này hàng tuần và đã tìm được nhiều điều hữu ích. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về mối quan hệ giữa đôi vợ chồng mới và gia đình hai bên. Theo lời Chúa dạy, khi hai người lập gia đình với nhau, họ kết hợp thành một gia đình mới, độc lập đối với gia đình của cha mẹ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng mới không cắt đứt quan hệ với gia đình cũ, nhưng vẫn sống trong tình thương của cha mẹ và anh chị em. Khi lập gia đình, bạn không chỉ biết có người vợ, người chồng mới của mình, nhưng cũng chủ tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình người phối ngẫu. Người phối ngẫu là vợ, là chồng của bạn, nhưng cũng là con, cháu, anh chị hay em của người khác. Bạn cần ứng xử thế nào để không làm sức mẻ tình thương yêu của người phối ngẫu với những người đó? Thật ra, bạn cần phải xem gia đình vợ hay gia đình chồng như gia đình của mình. Sau đây là những nguyên tắc bạn cần ghi nhớ khi bắt đầu đời sống của người có gia đình. Nguyên tắc thứ nhất, lập gia đình là bước vào một mối quan hệ rộng rãi và trưởng thành. Chúng tôi gọi hôn nhân là mối quan hệ rộng rãi vì sau ngày cưới, thế giới của vợ chồng bạn không phải chỉ có hai người như ngày các bạn mới yêu nhau. Trái lại, thế giới của các bạn bây giờ mở rộng, bao gồm tất cả người thân yêu trong gia đình hai bên. Đây cũng là mối quan hệ trưởng thành, vì các bạn không chỉ nghĩ đến nhau và vui hưởng tình yêu của nhau mà thôi, nhưng cũng nghĩ đến người trong gia đình đôi bên. Các bạn không chỉ là vợ, là chồng của nhau, nhưng cũng là con dâu, con rể trong gia đình của cha mẹ người phối ngẫu. Các bạn không chỉ có trách nhiệm với nhau, nhưng cũng có trách nhiệm đối với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng và anh chị em trong gia đình đôi bên. Các bạn cần xem cha mẹ vợ và cha mẹ chồng như là cha mẹ của mình. Có lẽ các bạn đã từng nghe câu dâu con rể khách, hàm ý rằng con dâu mới là con trong gia đình, còn con rể chỉ là khách mà thôi. Quan niệm này không đúng và không công bằng. Dù là con dâu hay con rể, cha mẹ cũng nên xem như là con trong gia đình. Nguyên tắc thứ hai, quan tâm đặc biệt đến cha mẹ để bù đắp sự mất mát của cha mẹ. Chúng tôi để chữ mất mát trong ngoặc kép. Tâm lý chung của các bậc cha mẹ có con mới lập gia đình là buồn. Buồn vì thấy như mình đã mất con. Vì đứa con mà mình yêu thương, hy sinh cả đời để nuôi nấng, bây giờ tách rời khỏi mình để gắn bó với một người xa lạ. Có người còn nghĩ rằng người con dâu hay con rể đã chen vào giữa mình với con và cướp mất tình thương con dành cho mình. Vì những lý do đó, một số các bậc cha mẹ không có thiện cảm với con dâu hay con rể, dù những người đó không làm điều gì sai quấy. Biết tâm lý này, sau ngày cưới, các bạn cần quan tâm đến cha mẹ chồng và cha mẹ vợ một cách đặc biệt để tạo tình thân và nối liền khoảng cách giữa đôi bên. Các bạn không nên bực bội hay buồn giận khi thấy cha mẹ hay giận hoặc hay buồn. Trái lại, thông cảm với cảm xúc của cha mẹ và làm thế nào để cha mẹ thấy rằng mình không mất con nhưng lại được thêm một người con dâu, con rể. Sau đây là những điều các bạn có thể làm cho cha mẹ đôi bên để bày tỏ lòng hiếu thảo, phá đổ thành kiến và nối liền khoảng cách. Điều thứ nhất, thăm viếng cha mẹ thường xuyên. Mỗi tuần hay mỗi tháng về thăm một lần. Nếu không thể về thăm thường xuyên, nhớ gọi điện thoại hoặc viết thư. Các bạn cũng cần sắp xếp thì giờ về thăm trong những dịp đặc biệt như Giáng sinh, Tết, đám hỏi, đám cưới. Và nhớ thăm gia đình hai bên đồng đều. Điều thứ hai, chăm sóc khi cha mẹ đau ốm. Nếu cha mẹ đau ốm nhiều và cần chăm sóc đặc biệt, các bạn nên hy sinh để vợ hay chồng về chăm sóc cha mẹ một thời gian. Thứ ba, nhớ những ngày đặc biệt của cha mẹ như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày từ phụ, ngày từ mẫu, v.v. và gửi quà hay mời gia đình họp mặt để ăn mừng. Đây là những điều mang lại niềm vui và an ủi cho các bậc cha mẹ. Thứ tư, thỉnh thoảng để cho vợ hay chồng về thăm cha mẹ một mình vài ngày để cha mẹ được sống lại những giây phút gần gũi với con như ngày trước. Thứ năm, chia sẻ với cha mẹ phần nào về những sinh hoạt trong đời sống vợ chồng bạn. Nếu cần, hỏi ý kiến cha mẹ về những vấn đề mà cha mẹ đã kinh nghiệm, để cha mẹ thấy gần gũi với con và vẫn còn được dự phần trong đời sống của con. Điều thứ sáu các bạn có thể làm là thỉnh thoảng biếu tặng quà cho cha mẹ. Khi có món ngon vật lạ mà các bạn nhớ đến cha mẹ sẽ rất vui vì thấy con có gia đình riêng mà vẫn không quên cha mẹ. Nguyên tắc thứ ba các bạn cần ghi nhớ và thực hành khi lập gia đình là gần gũi yêu thương cha mẹ nhưng không tùy thuộc cha mẹ. Khi có gia đình riêng, tức là các bạn đã trưởng thành và đã tự lập. Vợ chồng bạn cần tạo cơ hội gần gũi với cha mẹ đôi bên để tạo tình thân thương. Nhưng các bạn không nên tùy thuộc hay là quá gần với bên nào. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán, người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo lời dạy này, dù là nam hay nữ, khi lập gia đình, bạn không tùy thuộc cha mẹ mà cũng không ở dưới quyền của cha mẹ nữa. Các bạn vẫn quan hệ với cha mẹ, vẫn yêu thương, chăm sóc, nhưng không tùy thuộc cha mẹ về mặt kinh tế hay tình cảm. Cha mẹ cũng không thể nắm quyền trên bạn hay làm chủ gia đình của bạn. Nếu các bạn gần với gia đình vợ hay gia đình chồng hơn, hoặc là tùy thuộc vào bên nào, hôn nhân của bạn sẽ không tránh được khó khăn. Các bạn vẫn yêu thương và hiếu kính cha mẹ, nhưng không để cha mẹ chen vào đời sống gia đình mình. Cũng không vì sợ cha mẹ mà làm điều gì khiến cho vợ hay chồng mình bị tổn thương. Và nguyên tắc thứ tư cũng là nguyên tắc cuối cùng. Nếu có điều bất hòa hay hiểu lầm với gia đình cha mẹ, các bạn cần cố gắng tìm cách giải quyết ngay. Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hỏi, lễ cưới, các bậc cha mẹ thường có những tâm lý rất là phức tạp và khó hiểu. Cha mẹ mừng cho con, nhưng cũng buồn và tủi thân khi nghĩ đến việc phải xa con. Như một văn sĩ nọ đã nói, những thay đổi trong các giai đoạn của đời sống, dù là thay đổi ta mong muốn nhất, cũng để lại trong lòng ta một chút luyến tiếc. Hiểu điều này, các bạn sẽ không phiền giận khi thấy cha mẹ có vẻ dễ buồn bực hay quá nhạy cảm khi lo cho ngày vui của các bạn. Và khi ngày cưới đã qua, con cái từ giã để bắt đầu đời sống riêng, cha mẹ sẽ buồn vì cảm thấy sự trống vắng lớn lao trong gia đình. Đây là lúc các bạn cần thông cảm và quan tâm đến cha mẹ cách đặc biệt. Trong trường hợp có những hiểu lầm hay bất hòa giữa các bạn và cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, các bạn không nên bên nào, nhưng cần gặp mặt trực tiếp và trao đổi để rõ nguyên nhân và tìm cách giải hòa với nhau. Có những cha mẹ rất nhạy cảm và khó chịu trước lời nói và hành động của con dâu hoặc con rể. Nhiều khi các bạn chỉ vô tình một chút cũng đủ khiến cho cha mẹ nghĩ rằng bạn không thương cha mẹ, hoặc cha mẹ nghĩ rằng con dâu, con rể không kính nể mình. Vì những tâm lý phức tạp đó, dễ có xích mích, hiểu lầm hay buồn giận xảy ra. Khi gặp những điều đó, các bạn đừng nản lòng hay quá lo lắng. Thường thường chỉ cần kiên nhẫn và tế nhị một chút là nan đề có thể giải quyết. Nếu thấy sự buồn giận hay hiểu lầm có vẻ nghiêm trọng, các bạn nên tìm biết lý do và cố gắng giải quyết sao cho tốt đẹp. Nếu vì các bạn lỡ nói hay làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn, hãy sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi. Lời Chúa cho chúng ta những nguyên tắc sống sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Trích thư Roma chương 12, câu 15 đến 18. Ba nguyên tắc chính trong lời dạy này là hòa đồng thông cảm với người chung quanh, khiêm nhường, hiệp nhất và cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Nguyện xin Chúa giúp các bạn thực hành lời Chúa dạy để niềm vui và bình an của Chúa sẽ chan hòa trên gia đình các bạn.
Trở về, Giê-xu chờ giang tay.